Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta mở lời là nói niệm Phật, nhắc nhở là nhắc nhở hộ niệm, và mong muốn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cứ thế mà chúng ta đi mãi, từng bước chân, càng ngày càng gần Tây Phương Cực Lạc. Chư vị đồng ý không? Hôm nay chúng ta khai thác thêm, xin chư vị mở trang 59, câu E. Những lý luận lúc bình thường đến lúc lâm chung không thể ứng dụng được, vì các căn tán loạn, không còn sáng suốt được nữa. Đây là một vấn đề cần phải chú ý của người tu học Phật trong thời này. Đúng không chư vị? Cho nên cách đây mấy ngày có nghe tới bác Minh Đạt nhắc đến một cái lời của Ngài Hòa Thượng Thích Trí Tĩnh, hay vô cùng. Ngài nói chư vị muốn tu pháp môn nào cũng được cả, nhưng mà làm sao làm chư vị phải thực hiện được cái pháp đó trong lúc lâm chung thì chư vị mới thành được. Còn bây giờ đây tu hành ngon lành lắm, đến lúc lâm chung không thực hiện gì được thì tất cả những tu hành để giải thoát của chư vị nó ngắn ngủn. Tức là cái đường giải thoát bị ngăn lối rồi, tức là bị chướng ngại rồi. Mà chướng ngại luôn qua trong đời này thì đời sau làm sao chúng ta có thể quyết đoán là sẽ tiếp tục tu hành. Trong khi Đức Thế Tôn cảnh cáo rằng nhân thân nan đắc, đời sau chưa chắc gì chúng ta trở lại làm người. Chính vì thế mà nếu mình không có một cái căn bản gì vững vàng, không có một cái hỗ trợ đúng mức nào đó trong những giờ phút lâm chung, thì tất cả những gì mà ta tu hành trong lúc bình thường này, đến lúc đó nó chạy ngõ nào mất hết. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, và chúng ta xoáy vào cái chỗ mà xá thân, thọ thân. Xá cái thân này, thọ cái thân khác. Cái thân khác nó tùy theo cái tâm căn của chư vị, cái ý muốn của chúng ta mà nó thọ cái thân khác đấy. Trong cả một quá trình tu hành, chúng ta lý luận lên, lý luận xuống, lúc đó chúng ta quên hết mà cứ nhớ đến sự khổ đau, nhớ đến chỗ khủng hoảng, nhớ đến cái chỗ mà hải hùng, thì chúng ta theo cảnh giới hải hùng đó mà thọ nạn trong tương lai. Nguy hiểm vô cùng. Nếu bây giờ đây chúng ta nói cao nói thượng gì đó không biết, mà lúc đó tự nhiên tâm chúng ta hải hùng kinh hoàng vì những cảnh giới ùng ùng ập tới, chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ chết, chúng ta không biết làm sao được, nhất định những cảnh giới này nó sẽ kéo tuột chúng ta tới những cái chỗ mà nó tương ứng với cái trình độ của tâm thức chư vị đang ứng hiện. Rồi khi mà chúng ta theo cái dòng tâm thức đó mà đi vào cái đời sau thì bao nhiêu những cái phước báu mà mình tu được nó lắng động trong cái A Lại Gia thức. Mình cứ tưởng tượng giống như cái thùng, nó chứa nhiều lắm, lắng động vào trong đó. Bây giờ những cái loạn động, những cái mê mệt, những cái mà khủng hoảng nó nổi lên, chúng ta cứ hướng trước những cái này. Mà khi hướng trước những cái này, chư vị đừng có nghĩ rằng là hướng một năm, hai năm, một đời, hai đời, mà coi chừng hướng tới vạn đời, vạn kiếp. Kinh khủng vô cùng. Rồi còn những cái phước báu non đi đâu rồi? Xin thưa với chư vị, nó nằm im trong A Lại Gia thức chúng ta. Khi nào mà những cái bùn nhơ cặn bẩn khủng hoảng tối tăm mà chư vị gột rửa cho hết rồi, cái được bắt đầu chúng ta mới hướng những cái trong sạch, những cái gì mà coi như là tốt đẹp trong thời gian chúng ta tu. Chư vị biết cái khoảng thời gian mà chúng ta trả nghiệp đó, nó dài vằng vặc, nó dài vằng vặc. Chính vì thế mà cái lời nói của Hòa Thượng Trí Tịnh hay vô cùng. Chư vị muốn tu cái pháp nào cũng được cả, nhưng mà làm sao mà trong giờ phút liền cái thân này để lượm thân khác, chư vị phải thực hiện cho được cái tôn chỉ của pháp môn đó rõ ràng minh bạch. Để chi? Để nương theo cái đó mà chư vị đi về cảnh giới tương ứng để mà thử. Nếu mà không làm được thì tất cả công phu không thể thành tựu, oan uổng vô cùng. Bây giờ chúng ta trở lại cái phương pháp hộ niệm. Có phải là hàng ngày chúng ta niệm Phật tại đây, Nhưng mà có thể trong lúc lâm chung chúng ta thực hiện không được. Như vậy thì xin thưa với chị vị, làm sao mà chúng ta có thể thực hiện cho vững vàng những điều gì mà chúng ta làm trong lúc cộng tu? Ví dụ như niệm Phật, nguyện vãng sanh, quyết lòng đi về Tây Phương, làm sao chúng ta thực hiện được đây? Đó chính là nhờ hộ niệm, đó chính là nhờ hộ niệm. Cho nên khai thác ra mới thấy rõ ràng là hộ niệm tối quan trọng không thể tưởng tượng được. Nếu không có hộ niệm thì không ai có thể ứng dụng được gì cả trong lúc các căn tán loạn. Căn gì mình tán loạn đây? Con mắt tán loạn rồi. Một người con, một người xa lạ đến, mình không biết đó là ai. Mình chỉ đó là một cái lù lù, một cái khối gì vô cùng kinh khủng ập ập tới. Tại vì hàng ngày hàng giờ trước đó mình bị những cánh gió nó hù dọa mình rồi. Nhưng nếu mà chư vị được ban hộ niệm hướng dẫn, một cái gì mà là lạ lạ ứng hiện trong con mắt của mình, ứng hiện trên khuôn mặt của mình, ban hộ niệm đã phát hiện được. Tới nắm tay, bác Chín ơi, đừng có lo sợ nhé. Tất cả mọi cánh giới gì nó đến, không lo, không sợ, không mừng, không vui nghe. Có chúng con ở bên bác đây, chúng con đang hộ niệm đây. Bác hãy niệm Phật lên, quang minh che chở cho bác. Một lời nói đơn giản vô cùng, không có gì cao siêu cả, nhưng mà làm cho người bệnh đó tự nhiên vững tâm an tịnh vô cùng. An tịnh thì bao nhiêu cảnh giới loạn động tự nhiên tan biến, mà không giúp cho họ an tịnh thì loạn động nó môi thêm loạn động khác, loạn động chập trùng, họ đi vào cảnh giới khủng hoảng. Phải nhớ là tất cả tại do tâm của mình. Cho nên thường thường giữa âm nói là chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải rèn luyện tâm trí vững vàng, rèn luyện tâm lực vững vàng. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói có hai cái lực nó chi phối song song cái huệ mạng của mình. Một là tâm lực, hai là nghiệp lực. Tất cả đều là của chúng ta hết. Tâm cũng của chúng ta mà nghiệp cũng của chúng ta. Chúng ta chạy theo nghiệp thì cái tâm này phải phục vụ cho nghiệp đó mà chịu đại nạn dưới cảnh tam đồ ác đạo. Nếu tâm lực của chúng ta vững vàng, không sợ, không sợ, không hoảng, không quên, quyết lòng trở về Tây Phương thì nghiệp lực sẽ phục vụ cho chúng ta. Tại vì những người mà nghiệp chưa nhiều chính là những cái nạn nhiều, mà nạn nhiều thì giúp cho họ phải kiên cường, phải dũng mãnh, phải vững vàng hơn. Cho nên càng bị nghiệp chướng đánh phá, tâm lực càng mạnh lên. Nó là cái đòn bẩy thúc đẩy cho tâm lực của chúng ta mạnh lên. Cho nên xin thưa với chúng ta, đừng có bao giờ sở ý nghĩ rằng là pháp hộ niệm đơn giản, khai thác thử coi nó hay như thế nào. Một khi bị các căn tán loạn không còn sáng suốt được nữa thì nhất định phải theo sự mê mờ đó mà đầu thai chuyển thế vào trong tam đồ ác đạo, mê mà không biết. Như vậy cẩn thận làm sao bảo vệ sự sáng suốt giác ngộ và cái năng lực, cái sức mạnh của tâm lực, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Gặp một chướng nạn nào mà chưa bị sợ sệt thì lúc đối diện với nghiệp chướng nhất định chịu thua. Nếu gặp một cái chướng nạn gì mà khó khăn cản trở mà chưa bị an tịnh vững vàng, nhất định đường ta đi như vậy, thì lúc mà đối diện với nghiệp chướng tự nhiên chúng ta có một số vốn. Tại vì chưa bị là võ sĩ đúng không? Võ sĩ học nghề mạnh, mạnh lên đài mới vững được. Chứ còn cứ nói lý thuyết này lý thuyết nọ, một chiêu là xong, một chiêu là xong, nhất định. Phải vững, phải vững, phải vững. Tất cả đều phải vững ngay từ bây giờ, gọi là huân tu. Ấn Tổ gọi là huân tu, cố gắng công phu. Phải có công phu mới có định lực được. Câu F: tâm là Phật, Phật là tâm. Trong tâm đã có Phật thì không cần niệm A-di-đà Phật nữa làm chi? Đúng không chị vị? Có nhiều người niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là đâu? Tâm ta là Phật, Phật là tâm của ta, ta niệm tâm tức là niệm Phật. Lý thuyết thì hay, nhưng sau cùng thực hiện không được. Vô tình, tự mình gạt mình trong những cái cảnh khổ nạn ấy. Tâm là Phật, Phật là tâm, ta biết tâm ta là Phật, nhưng mà gặp một chướng nạn là tâm ta hoảng kinh hồn vía. Phật ở đâu trong cảnh hoảng kinh hồn vía đó? Chứ mình nghĩ tới coi. Tâm là Phật, Phật là tâm mà gặp một cái sự công kích nào đó chúng ta chịu không nổi. Phật nào mà lại gặp cái sự công kích mà chịu không nổi. Như vậy rõ ràng cái tâm chúng ta đã nấp trong những cái mà mê mờ u mê ám chứng, là tại vì nghiệp chứng là trùng trùng ứng hiện trong cái cái tâm này, nó đè cái tâm xuống. Cho nên trong kinh Phật cũng nói tâm Phật chúng sanh tuy ba mà một là cái chỗ này. Cái tâm chúng ta là đại diện cho cái chân tâm tự tánh. Cái tâm này mà giác ngộ nó thành Phật, mà tâm này mê nó thành là chúng sanh. Ba cái lực lượng này nó mạnh vô cùng. Một người mà u mê ấm chứ chạy theo cái dòng đời, chạy theo thế gian, chạy theo những cái đấu tranh ganh tị, người ta nói là Phật nhưng mà thực ra đó là chúng sanh. Thực sự là chúng sanh. Con gà, con heo, con chó, con mèo chạy lóng ngóng ngoài đường, toàn là chúng sanh. Mà thực ra trong cái tâm nó là Phật mà nó không biết. Nó mê rồi. Chúng ta cũng mê, mà mê ít hơn nó, tại chúng ta có hai cái chân. Còn khi niệm Phật đến chỗ mà thành phiến rồi thì cũng có cái mê mà mê ít hơn ta. Sự nhất tâm bất loạn cũng có mê mà mê ít hơn. Đi nhất tâm bất loạn chúng ta trở về cảnh giới chân tâm. Thì tự nhiên nó sáng tâm, nó minh tâm kiến tánh. Nó từng cấp hết. Hiểu được như vậy thì chúng ta trùng trùng những cánh mê nó đang ập vào. Làm sao chúng ta phải vượt qua cái cánh mê đó? Làm sao chúng ta phải vượt về cái chỗ đó? Muốn vượt về chỗ đó thì theo như Phật nói, nhất định do chính cái tâm lực của mình mà thực hiện lấy con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không phải là trước khi chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chúng ta minh tâm kiến tánh, không phải. Mà chúng ta sẽ làm sao mà trở về được cánh giới của Phật, thì chư vị Bồ Tát hàng ngày ở bên ta giúp cho chúng ta pha đi những cái mê mờ trong tâm mà chúng ta thoát nạn. Cho nên niệm Phật hộ niệm vãng sanh là giúp chúng ta di dân về cánh giới Tây Phương Cực Lạc, để từ đó mà chúng ta bắt đầu chân tâm tự tánh hiển lộ, chứ không phải chúng ta cầu chứng đắc gì ở đây. Khi nào mà lên Tây Phương rồi, chư vị muốn trở lại thì chư vị lúc đó gọi là những người đã chứng đắc, trở lại thì hiện. Còn chúng ta bây giờ là trở về đó trước. Cho nên cái đường tu chúng ta là đường tu đi về Tây Phương. Đã đi về Tây Phương, Phật bảo đảm cho chúng ta là ác đạo tự bế tắc. Tất cả những mê mờ tự nó bế tắc, nó muốn hoạt động cũng không được. Cho nên chúng ta phải định nghĩa cho rõ ràng cái đường đi của mình. Đừng sợ. Cho nên nói rằng là Phật là tâm, tâm là Phật, không cần niệm Phật nữa. Đây là những cái ý niệm sai lầm để mà bị nạn. Mong chư vị nhớ phải cố gắng nghe theo lời Phật dạy, thành tâm chí thành niệm Phật. Đừng nên sợ ý lý luận quá đáng mà sau cùng bị nạn. Câu rê: phàm có tướng đều là hư vọng, Tây Phương Cực Lạc có tướng, vậy Tây Phương Cực Lạc không có thực. Chư vị nghĩ câu này có đúng hay sai? Có nhiều người lý luận cũng toàn là giấy mực không. Phàm sở hữu tướng là hư vọng. Có tướng, có hình, có gì, có hoa sen, có đầu tràng, có gì, có bảy báu là hư vọng. Như vậy Tây Phương Cực Lạc không có thực. Đây là cái điều sai lầm. Nói về lý thì vạn sự vô thường. Nói về sự là chúng ta có cái đạo tràng đây để tu niệm. Có ai nói là ở đây không có cái đạo tràng đâu? Nếu không có đạo tràng làm sao chúng ta ngồi được? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là tất cả vạn sự vạn vật này nó có đó, nhưng mà trải qua một thời gian nó sinh trưởng, nó hoại diệt đi. Đó là nói về coi là cái tướng vọng. Còn cái tướng thực, cái sự là gì? Chúng ta phải cần lập đạo tràng. Muốn lập đạo tràng phải bỏ đổ một hồi sôi nước mắt mà lập lên. Còn sơn, còn phết, còn dình, còn dữ, còn chuông, còn mỏ, đủ thứ hết trơn. Làm sao chúng ta nói như vậy được? Cho nên mong cho vị hiểu, đừng có đem cái lý ra mà mất cái sự uống lắm. Hòa thượng Tịnh Không Nhất tha rằng đừng biết lý gì cả, mà cứ thành tâm lấy cái sự tu vững vàng đi, từ cái sự đó mà nó mở ra cái lý. Thì trong tất cả các pháp môn niệm Phật, chư tổ luôn luôn cân nhắc chúng ta lấy cái sự tu chí thành mà làm căn bản để đạt đến cái lý. Người nào thành tâm chí thành, không lý, không luận, không cao, không thấp gì cả, cứ một lòng niệm Phật, đó hoàn toàn là sự. Cầu mong Phật rước về Tây Phương hoàn toàn là sự. Nhưng mà về Tây Phương họ thành Bồ Tát bất thối, sau đó họ mở rộng ra coi như lý đạo bao dung pháp giới. Họ đi 10 phương pháp giới thành đạo cứu độ chúng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy. Chúng ta phải quyết lòng nghe theo lời Phật, nghe theo lời tổ, thành tâm chí thành niệm Phật rất là chân thành, quyết lòng vững tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ bấy nhiêu này thôi, chư vị niệm một câu A Di Đà Phật trước khi xả bỏ báo thân, chư vị đã vội vã trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát. Chư vị có đồng ý không? Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai. hát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.